Chương 496, kế hoạch dự bị của Tây Chiếu Bất Tử Hỏa Phượng Diễm Thần danh xưng này không hề khoa trương. Trước đây, Diễm Thần không có khả năng bất tử, bằng chứng là hắn đã từng bị giết chết, và linh hồn phải đi đến Hoàng Tuyền Thế Giới. Tuy nhiên, trong họa có phúc, chính vì linh hồn Diễm Thần đi đến Hoàng Tuyền Thế Giới mà hắn gặp được Tôn Ngộ Không, dẫn đến một loạt sự việc sau đó, trải qua nhiều kỳ ngộ. Diễm Thần không chỉ hiểu rõ bí ẩn của Bạo Phượng nhất tộc mà còn sở hữu năng lực bất tử của Phượng Hoàng. Khả năng này đã xuất hiện từ trước khi Diễm Thần gặp nhóm cướp đường. Khi đó hắn đã có được năng lực bất tử thân, nhưng chưa hoàn chỉnh. Năng lực này cần đến một môi giới, chính là viên hỏa nhân ở giữa ngực. Diễm Thần lưu lại hình xăm Phượng Hoàng trên người kẻ cướp, liên kết linh hồn của hắn với linh hồn của mình. Nhờ đó, khi linh hồn Diễm Thần bị tổn thương, hắn có thể chuyển di tổn thương sang linh hồn của kẻ cướp. Tuy nhiên phương pháp này chỉ áp dụng cho linh hồn, Diễm Thần không ngờ rằng sau này hắn sẽ nhanh chóng có được một thân thể mới. Sau khi chiếm được thân thể do Nguyệt Hoàng Tuyền chuẩn bị và được phục sinh, Diễm Thần muốn duy trì khả năng bất tử thân nên đã đun nhục thể của mình bằng nghiệp hóa của Phượng Hoàng, nhằm biến nó thành một dạng năng lượng thuần túy. Phương pháp này vô cùng khó khăn, mặc dù linh lực ở Tuần Thiên Giới dồi dào hơn các thế giới khác, nhưng Diễm Thần không đạt được nhiều tiến triển trong một thời gian dài. Cho đến khi đạo chuẩn vô tình đến hang ổ của Minh Thần Quân và Diễm Thần phát hiện ra hỏa nhãn địa tâm dung kim hỏa, một ý tưởng táo bạo nảy sinh trong đầu hắn. Ý tưởng này không thể cưỡng lại, và cuối cùng Diễm Thần quyết định rèn luyện thân thể bằng địa tâm dung kim hỏa. Hành động này ẩn chứa rủi ro lớn. Nếu Diễm Thần không thể chịu đựng được, hắn sẽ bị địa tâm dung kim hỏa thiêu rụi thành tro bụi, không còn sót lại gì. Tuy nhiên, Diễm Thần đã thành công. Hắn biến đổi hoàn toàn thân thể thành dạng năng lượng thuần túy. Nhờ vậy, thực lực của Diễm Thần tăng lên đáng kể. Và sau khi hấp thụ địa tâm dung kim hỏa, hắn sở hữu khả năng bất tử của thân thể. Hỏa diễm không tắt, Diễm Thần không chết. Giờ đây, Diễm Thần đã hoàn toàn trở thành bất tử hỏa phượng. Thân thể và linh hồn của hắn đều bất tử. Tuy linh hồn của tên cướp ở Hoàng Tuyền Thế Giới bị trọng thương, nhưng hắn có thể phục hồi bằng cách hấp thu linh hồn của những kẻ khác. Nhờ có hình xăm Phượng Hoàng, việc tăng thực lực của tên cướp cũng trở nên dễ dàng hơn. Tại Vạn Yêu Cung giả dối, Diễm Thần một lần nữa thể hiện vận may đáng ghen tị. Khi hấp thu được Kỳ Lân Tử Kim Hỏa của Tử Kỳ Lân Linh Uy Ngưỡng, thực lực của hắn lại tăng lên một lần nữa. Tuy nhiên, Diễm Thần vẫn bị lôi hỏa chích viêm pháo giết chết ngay lập tức, nhưng lại thành công sống lại nhờ hỏa diễm. Hai loại hỏa diễm tử kim sắc và sáng màu vàng thiêu đốt trên cơ thể. Vết thương khổng lồ trên ngực Diễm Thần đang nhanh chóng khép lại. Diễm Thần vốn đã hận Tê Chiếu đến miếng răng ngứa khi biết hắn phản bội Hoàng Tuyền Thế Giới. Giờ đây Tê Chiếu còn sử dụng lôi hỏa chích viêm pháo truy sát hắn, đây là mối thù giết thân. Hơn nữa, Tê Chiếu đã trở thành người của Vạn Yêu Quốc. Thủ mới hận cũ cộng thêm, Diễm Thần quyết tâm hạ sát Tê Chiếu. Nhìn Lãng Tâm Kiếm Hào và đồng đội đang vất vả chiến đấu với Tê Chiếu, sát ý trong lòng Diễm Thần không hề giảm đi. Hắn nói, Tê Chiếu, đây là tuyệt kỹ tàn giới mà ta giữ lại. Hôm nay ta sẽ thử nghiệm uy lực của nó trên người ngươi. Hy vọng ngươi đừng làm ta thất vọng. Vết thương trên ngực Diễm Thần đã hoàn toàn lành lại. Hắn đứng dậy, hoạt động cơ thể một chút, rồi bước nhanh đến bên Tôn Ngộ Không. Tôn Ngộ Không vỗ vai Diễm Thần và hỏi, thế nào, sướng rồi à? Diễm Thần cười ha hả, nếu đây là 7 phần uy lực của lôi hỏa chích viêm pháo, thì ta đây muốn nói cho hắn biết, cho dù là 10 phần uy lực cũng không làm gì được ta. Đạo chuẩn gia gia thế nào, không có vấn đề gì chứ? Tôn Ngộ Không quay đầu nhìn Tê Chiếu đang ngày càng chật vật, thậm chí đã bị thương nhiều chỗ trên người. Pháo đầu tiên của lôi hỏa chích viêm pháo có dạng sóng âm, lục phủ ngũ tạng và kinh mạch toàn thân của đạo chuẩn sư tôn đều bị chấn động lệch vị trí. Tuy nhiên, hiện tại không có gì đáng lo ngại. Có Diệp Tử ở đây, sư tôn sẽ sớm hồi phục. Diễm Thần nhẹ gật đầu, thở phào nhẹ nhõm. Sau khi lôi hỏa chích viêm pháo được bắn ra, Tê Chiếu cảm thấy không ổn. Sợ rằng Tê Chiếu sẽ tiếp tục sử dụng lôi hỏa chích viêm pháo tấn công đạo chuẩn, Diễm Thần lập tức xuất hiện để thu hút sự chú ý của Tê Chiếu. Đúng như dự đoán, Tê Chiếu đã tấn công Diễm Thần bằng lôi hỏa chích viêm pháo lần thứ hai, và Diễm Thần đã hy sinh tại chỗ. Hầu tử, ta có thể không thể ở chỗ này tiêu diệt Tê Chiếu. Tôn Ngộ Không sững sờ, không ngờ Diễm Thần lại nói như vậy. Nhìn Tê Chiếu rồi lại nhìn Diễm Thần, Tôn Ngộ Không hỏi, ngươi thật sự nhất định phải giết hắn đi? Diễm Thần kiên định gật đầu, hắn đối với ta không hề nương tay, hắn lợi dụng trấn giới thiên biêu và là người của Vạn Yêu Quốc, bất kể lý do nào, ta đều phải giết hắn, có lẽ đây là lúc bắt đầu báo thù cho tàn giới và Vạn Yêu Quốc. Tôn Ngộ Không thầm than, ngươi có nắm chắc không? Diễm Thần lại gật đầu, ta có một tuyệt chiêu đã chuẩn bị rất lâu, định dùng để đối phó tàn giới. Nhưng hiện tại, ta cần dùng máu tươi của Tế Chiếu để chứng minh cố gắng của mình trong những năm qua. Tô Ngộ không nhíu mày. Thực ra, hắn cũng không muốn giết Tế Chiếu ngay lúc này. Diệt Thế Cửu Đầu Xạ không thể sử dụng. Tế Chiếu lại hao tổn quá nhiều linh lực, chỉ cần Tô Ngộ không ra hiệu cho mọi người tấn công, Tế Chiếu chắc chắn sẽ chết. Tuy nhiên, Tô Ngộ không rất muốn biết vì sao Tế Chiếu đến giờ vẫn chưa sử dụng binh khí của mình. Cho dù hắn ở trạng thái sung sức nhất, đối phó với nhiều cường giả như vậy cũng khó tránh khỏi cái chết. Trước đây Tôn Ngộ không đã nói rằng nếu Tây Chiếu dùng lao kiếm, hắn sẽ lượn quanh Tây Chiếu bốn lần. Cảm nhận được sự quyết tâm của Diễm Thần, Tôn Ngộ không không thể từ chối yêu cầu của hắn. Cần ta giúp gì? Diễm Thần nhìn Tôn Ngộ không với vẻ mặt khẩn cầu. Ta cần Tây Chiếu bị giam cầm một giây, chỉ một giây thôi là ta có thể tiêu diệt hắn hoàn toàn. Tôn Ngộ không nhẹ gật đầu. Đối với địch nhân nhân từ chính là đối với bản thân tàn nhẫn. Tuy Tôn Ngộ không không muốn giết Tế Chiếu, nhưng hắn càng không muốn làm Diễm Thần thất vọng. Hắn gật đầu mà không nói thêm gì. Liếc nhìn Ri Bắc đang dung hợp thân thể và linh hồn, Tôn Ngộ không phát hiện hắn đã hoàn thành dung hợp lão giả cầm trường thương, dùng linh hồn của mình từng điểm dung hợp với linh hồn của Ri Bắc. Có vẻ như cảm nhận được ánh mắt của Tôn Ngộ không, lão giả bỗng nhiên truyền âm cho hắn. Nhi đồ hôm nay đi lên con đường tà đạo, ta cũng có trách nhiệm, nhưng về sau hắn sẽ không như vậy nữa. Ta đang dùng linh hồn còn lại xóa đi một phần trí nhớ và sửa lại một phần trí nhớ khác cho hắn. Về sau, hắn, chính là thế hệ Ri Bắc này, sẽ hoàn toàn mất đi tất cả năng lực chiến đấu. Hy vọng các ngươi có thể tha thứ cho hắn. Tôn Ngộ không không trả lời, cũng không nói gì, chỉ khẽ gật đầu, rồi lại hướng mắt về phía Tế Chiếu Diễm Thần. Sau khi nhận được câu trả lời khẳng định từ Tôn Ngộ không, hít một hơi thật sâu, tay trái buông xuống, tay phải giơ lên cao như thanh kiếm, chỉ thẳng trời cao. Lập tức, vô số hỏa phượng hoàng rực rỡ, to cỡ nắm tay, xuất hiện xung quanh Diễm Thần và xoay tròn, đang chặn Lãng Tâm Kiếm Hào và đồng đội tấn công. Tế Chiếu đột nhiên quay sang Diễm Thần. Hắn cảm nhận được Diễm Thần đang chuẩn bị một đòn tấn công mạnh mẽ. Sắc mặt Tế Chiếu biến đổi, nhưng hắn không hề có ý định lui bước. Tuy nhiên, trong đôi mắt hắn vẫn ẩn chứa sự lo lắng. Lúc này Tế Chiếu cần nhất là thời gian. Ngay khi Tế Chiếu đang cân nhắc xem có nên tạm thời rút lui hay không, sắc mặt hắn đột nhiên vui mừng. Diệt Thế Cửu Đầu Xà đã sống lại. Sau bao chờ đợi, Diệt Thế Cửu Đầu Xà cuối cùng cũng hồi sinh. Vậy là kế hoạch thứ hai có thể thực hiện được.